Chương 10: Khái tượng và giấc mơ. Tôi ngồi xuống giường và đột nhiên tôi nói với Brenda rằng em sẽ mang thai con gái của chúng ta. Chúng tôi có với nhau cả thảy 5 người con. Chỉ duy nhất có một lần Chúa cho chúng tôi biết giới tính của đứa con thứ tư là cháu Polly nhà tôi. Tôi tin Chúa cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể giữ được cháu làm thành viên trong gia đình. Lúc Brenda mang thai Polly được 6 tháng thì cô ấy bị tai nạn quẹt xe. Lái xe với tốc độ 55 dặm một giờ trên đường 2 chiều. Một chàng thanh niên giật tay phải để lên phía trước xe của chúng tôi. Không kịp thắng xe, chúng tôi đã tông vào xe của cậu ấy. Không có ai bị thương nặng, nhưng tất cả chúng tôi đều phải đến bệnh viện. Brenda thì đang mang thai, phần da thịt chỗ thắt dây an toàn của cô ấy bị bầm tím và nó ảnh hưởng đến phần bụng của vợ tôi. Cô ấy rất lo lắng về Polly. Vì Chúa đã nói cho chúng tôi biết về Polly rồi, nên chúng tôi cảm nhận được sự bình an và biết chắc Polly sẽ ổn, và thực sự thì con bé ổn. Nói đến Polly, tôi còn nhớ lúc con bé làm vợ và mang thai đứa con đầu lòng, Brenda và tôi phải đi công tác nước ngoài vì công việc kinh doanh. Không may thay, ngày dự sanh của Polly nằm ngay giữa chuyến công tác của chúng tôi. Bây giờ nếu bạn biết vợ tôi, Brenda, thì bạn sẽ biết cô ấy không đời nào để lỡ khoảnh khắc con gái mình vượt cạn đâu. Cho nên chúng tôi tính sẽ hủy chuyến công tác. Tôi dành nhiều thời giờ để cầu nguyện về vấn đề này. Và Đức Thánh Linh đã nói với tôi rằng ngày dự sinh này không chính xác. Đứa bé sẽ chào đời ngay sau ngày vợ chồng chúng tôi đi công tác về. Tôi kể cho Brenda điều Chúa nói liên quan đến ngày dự sinh và chúng tôi vẫn đi công tác. Lúc về đến nhà, Polly đi sinh đúng ngay ngày Chúa đã báo trước. Ivory, cháu ngoại của chúng tôi, đã chào đời đúng lúc đó. Có nhiều ví dụ nói về việc Đức Thánh Linh phán giới chúng ta liên quan đến khía cạnh cuộc sống, rằng những lời phán của Đức Thánh Linh sẽ tuôn đổ vào tâm linh chúng ta. Nhưng Thánh Linh cũng phán giới chúng ta qua nhiều cách khác mà chúng ta cũng cần phải nhận biết nữa. Sau đó, ta sẽ đổ thần ta trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các con sẽ nói tiên tri. Những người già được báo mộng, các thanh niên sẽ thấy khải tượng. Trong những ngày ấy, ta cũng đổ thần ta trên các tôi trai tớ gái. Joel, chương 2, câu 28 và 29. Tiên tri Joel nói rằng sẽ có một ngày khi Đức Chúa Trời tuôn đổ thần của Ngài trên loài người. Chúng ta tin ngày đó là bây giờ. Vào ngày lễ ngũ tuần, Đức Thánh Linh đến với những ai đang chờ đợi tại phòng cao. Đàm đồng thấy hết thảy những người ở phòng cao nói các thứ tiếng lạ và ngợi khen Chúa mà họ tưởng là mấy người đó bị say, nên hỏi: cái gì vậy? Phi-e-rơ đứng dậy và trình bày cho đám đông nghe. Nhưng Phi-e-rơ đứng với 11 sứ đồ lên tiếng nói với dân chúng: thưa anh em là người Do Thái và tất cả những người ở Jerusalem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời tôi nói. Những người này chẳng phải say như anh em tưởng đâu, vì bây giờ mới là 9 giờ sáng. Nhưng đây là điều Chúa đã phán qua nhà tiên tri Joel. Đức Chúa Trời phán: trong những ngày cuối cùng, ta sẽ đổ Thánh Linh ta trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri. Thanh niên sẽ thấy khải tượng và người già sẽ thấy chiêm bao. Phải, trong những ngày đó, ta sẽ đổ Thánh Linh ta trên các đầy tớ trai và gái ta, và họ sẽ nói tiên tri. Công vụ, chương 2, câu 14 đến 18. Giấc mơ và khải tượng là một phần lớn trong cách Đức Thánh Linh phán giới chúng ta. Tôi không chắc tại sao có lúc Đức Thánh Linh phán bằng tiếng êm dịu, nhỏ nhẹ, và có lúc Ngài lại phán qua giấc mơ. Tôi nghĩ một phần của câu trả lời là do hết thảy chúng ta ai nấy đều quá bận rộn. Khi chúng ta yên lặng, Ngài có thể thu hút được sự chú ý của chúng ta. Hoặc có thể vì chúng ta cứ luôn thắc mắc, hoặc hoàn cảnh của chúng ta khiến chúng ta khó lòng nghe được tiếng phán êm dịu nhỏ nhẹ. Đức Thánh Linh chỉ muốn chắc chắn rằng chúng ta nhận lãnh được sứ điệp. Tóm lại, một bức tranh thì hơn ngàn lời nói. Dù lý do là gì đi chăng nữa, tôi cảm ơn Chúa vì những giấc mơ và khải tượng Ngài ban. Giấc mơ và khải tượng tương tự nhau, cả hai đều là hình ảnh chúng ta nhìn thấy. Cái khác nhau đó là chúng ta thấy khải tượng lúc chúng ta thức, và giấc mơ thì là bức tranh chúng ta thấy lúc đang ngủ. Nói đến khải tượng, tôi chỉ có một vài khải tượng mà tôi gọi đó là những khải tượng mở, là những hình ảnh mà bạn nhìn thấy được lúc bạn tỉnh táo và bạn thấy hình ảnh đó rất thực. Có một khải tượng ý nghĩa nhất tôi từng được thấy, đó là khải tượng tôi được gọi để trao giảng năm tôi 19 tuổi. Lúc ấy tôi mới vừa được báp têm thánh linh khoảng một tháng hơn trước khi chuyện xảy ra. Dĩ nhiên, chuyện được báp têm thánh linh là chuyện vô cùng mới mẻ đối với tôi, vì hội thánh thuộc hệ phái tôi tham gia không dạy nhiều về đức thánh linh. Nhưng vào ngày sinh nhật tôi cùng với một vài người bạn được mời để đi ăn bữa tối cùng nhau. Lúc chúng tôi ngồi xuống bàn ăn, chúng tôi cầu nguyện, cảm tạ Chúa về đồ ăn, thì bỗng nhiên tôi cảm nhận đức thánh linh đến trên tôi cách mạnh mẽ. Một lần nữa, những việc này thật mới mẻ đối với tôi. Nhưng tôi biết việc được báp têm trong đức thánh linh là điều gì đó kiểu như có đức thánh linh sống bên trong bạn vậy. Tôi không biết phải làm gì lúc đó, nên tôi nói với bạn bè tôi rằng tôi xin lỗi vì phải đứng dậy ra khỏi bàn ăn và tiến về phía cánh cửa bên ngoài ngay đằng sau tôi. Lúc bước ra ngoài, sự hiện diện của Đức Chúa Trời thậm chí càng mạnh mẽ hơn, và tôi nhìn thấy một khải tượng ngay trước mắt. Ý tôi là tôi thật sự nhìn thấy những điều này cứ như thể tôi đang nhìn thấy nó trong tự nhiên vậy. Tôi thấy tôi đang đứng đằng sau một cái bục nhỏ, và tôi đang nói trong một cái phòng có người ở. Phòng ấy có khoảng 35 đến 40 người, tất cả đều đang ngồi trên những chiếc ghế xếp. Tôi có thể nói rằng đó là ban đêm, vì nhìn qua cửa sổ thấy bên ngoài trời tối đen. Có một tiếng nói cất lên và phán rằng: "Ta gọi con trao giảng lời ta." Câu nói này lặp lại 3 lần, rồi bức tranh biến mất và sự sức dậu cũng được cất đi. Lúc ấy trở lại bên trong nhà, bạn bè hỏi tôi có chuyện gì vậy. Tôi đáp: "Tớ nghĩ tớ vừa được Chúa kêu gọi để trao giảng lời Ngài." Tôi nhớ đêm đó chạy đến nhà, tôi kể cho cha tôi nghe chuyện đã xảy ra. Cha tôi bảo nghề giảng đạo không kiếm được nhiều tiền đâu, chỉ có vậy thôi. Cha tôi lúc ấy chưa tin Chúa, nhưng ngợi khen Chúa. Ông đã dâng tấm lòng mình cho Chúa Giê-xu năm ông 80, và bây giờ ông ấy đang ở trên thiên đàng. Trong trường hợp này, tôi tin Đức Thánh Linh đã phán giới tôi bằng một khải tượng rõ ràng như vậy, là vì trước hết, lúc ấy tôi còn trẻ. Ngài biết tôi sẽ phải đối diện với nhiều sự bắt bớ từ trong gia đình về sự phục vụ Chúa, và Ngài biết tôi cần một cái neo đậu cho hành trình phía trước. Và thực sự thì, khải tượng đó vẫn tiếp tục còn phán với tôi suốt những năm tháng sau này. Có một khải tượng rõ ràng khác đã xảy đến với tôi lúc chúng tôi còn sống trong căn nhà trang trại. Chúng tôi đã từng sống trong căn nhà trang trại cũ kỹ và xuống cấp gần 9 năm. Hầu hết là sống trong nghèo đói khổ sở. Nhưng khi chúng tôi bắt đầu học về cách Vương quốc Đức Chúa Trời hoạt động, thì chúng tôi bắt đầu thịnh trượng và hoàn toàn thoát khỏi nợ nần. Suốt thời gian này, Đức Chúa Trời thực sự hoàn thành khải tượng tôi nhận được năm tôi 19 tuổi, lúc Ngài gọi tôi trao giảng. Tính đến thời điểm đó, cũng là 21 năm sau khi nhận được lời kêu gọi đi trao giảng lời Chúa. Chúa bảo tôi mở hội thánh. Cho đến lúc đó, tôi đang theo học đại học và làm việc trong lĩnh vực tài chính được 21 năm. Nhưng bây giờ đến năm 40 tuổi, Ngài lại bảo tôi tiếp tục tiến về phía trước và mở hội thánh. Chúng tôi thành lập hội thánh trong một tầng hầm của một phòng thu âm cơ đốc, và vào đêm đầu tiên chúng tôi nhóm tại đó. Khung cảnh khớp y hệt với khải tượng Chúa ban cho tôi cách đó 21 năm. Đó là buổi nhóm đầu tiên của chúng tôi. Có những người ngồi trên những chiếc ghế xếp, có những chiếc ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài là màn đêm, vì lúc ấy là buổi tối. Còn có cả cái bục nhỏ nữa. Brenda và tôi đã thành lập hội thánh, và chúng tôi hứng khởi về Vương quốc đến nỗi không để tâm nhiều đến nơi chốn vợ chồng chúng tôi đang sống nữa. Sau đó chúng tôi biết mình sẽ phải rời đi, vì gia đình chúng tôi lúc bấy giờ đã có 5 đứa con đang ngày một lớn hơn, và chúng tôi cần không gian sống rộng hơn. Tuy nhiên, chúng tôi quá bận rộn với việc phát triển kinh doanh và hội thánh đến nỗi chúng tôi luôn thấy hạnh phúc. Nhưng rồi một ngày kia, trên đường từ hội thánh về nhà, tôi bước vào phòng khách và ngồi xuống ghế sofa. Lúc ngồi đó, Bỗng nhiên mọi thứ xung quanh căn phòng biến mất. Tôi thấy cũng là căn phòng mình vừa ngồi xuống, bây giờ lại không hề có bất kỳ một vật dụng nào. Cánh cửa tôi vừa mới bước vào lại mở ra căn phòng ăn, và chiếc ghế sofa tôi đang ngồi lại đang nằm đối diện với cánh cửa đó. Tôi có thể nhìn thấy phòng ăn từ nơi tôi đang đứng là phòng khách, cho nên không chỉ có phòng khách trống không mà còn cả phòng ăn nữa. Khải tượng đó chỉ tồn tại khoảng 5 giây, và lúc nhìn thấy khải tượng này, tôi biết đã đến lúc trời đi khỏi căn nhà trong trang trại này. Khi khải tượng chấm dứt, ngay lập tức tôi kể cho Renda nghe những gì đã xảy ra và nói đã đến lúc phải rời đi rồi. Một lần nữa tôi tin rằng trong trường hợp này, khải tượng được dùng để truyền thông kế hoạch của Đức Chúa Trời để khiến cho nó được rõ ràng. Chúng tôi bận rộn nên điều đó dễ khiến cho chúng tôi chần chừ. Nhưng khải tượng bày tỏ một sự khẩn cấp, đến lúc phải đi rồi. Chỉ về sau này chúng tôi mới hiểu tính cấp bách này. Chúng tôi thuê căn nhà trong trang trại được 9 năm rồi, và chúng tôi biết mình phải rời đi khi việc xây nhà bắt đầu được thực hiện. Nhưng có điều không ai biết chính xác khi nào điều đó sẽ xảy ra. Cho nên để tóm gọn câu chuyện, tôi muốn nói Đức Chúa Trời đã hướng dẫn chúng tôi đi tìm một vài khu đất đẹp nơi chúng tôi sẽ xây căn nhà mới. Kế hoạch của chúng tôi đó là xây nhà thật chậm thôi, vì chúng tôi cần có thời gian để thực hiện, chỉ ít cũng mất 1 đến 2 năm. Tuy nhiên sau khi chúng tôi bắt đầu xây nhà được khoảng 6 tháng thì chúng tôi nhận được cuộc gọi từ chủ đất, là người đã nói chúng tôi cần phải dọn ra khỏi căn nhà trong trang trại trong vòng 1 tháng. Chúng tôi nói với ông ấy rằng chúng tôi đang xây nhà mới, nên liệu có thể cho chúng tôi thêm 2 hoặc 3 tháng không, thì họ đồng ý. Nhưng mà sau đó thì không thương xót gì nữa hết. Wow, thế là chúng tôi bắt đầu tăng tốc công việc và hoàn tất việc cất nhà vào thời hạn họ đã làm ơn cho chúng tôi. Nếu Chúa không bảo chúng tôi dọn đi lúc Ngài bảo vậy, thì chắc suốt thời gian đó chúng tôi phải dọn chỗ ở đến vài lần, và chúng tôi bận rộn như thế thì chắc chắn sẽ gặp nhiều nan đề. Dĩ nhiên, câu chuyện về làng xương xanh mà tôi kể cho bạn nghe ở đầu sách, đó là sự kiện đổi đời. Nó thực sự cũng là một khải tượng rõ mồn một. Sự kiện này có chút khác về mặt ý nghĩa, đó là tôi không thực sự nhìn thấy bức tranh tương lai của tôi. Nhưng khi tôi ngồi xuống đó, ở trong làng xương xanh, tôi nghe rõ từng lời Đức Thánh Linh gọi tôi đi khắp muôn chân. Tôi chắc chắn mình còn một số khải tượng khác nữa, những giấc mơ dường như phổ biến với tôi hơn. Lúc đi Albany thì khoảng 1 tuần trước khi đi, tôi nằm mơ liên quan đến chuyến đi sắp tới. Vào thời điểm đó của cuộc đời tôi không đi nước ngoài nhiều như bây giờ, và trước khi Chúa phán với tôi vào ngày ấy, tôi chưa bao giờ thích đi như vậy cả. Nhưng vào tuần lễ trước khi đi, tôi đã nằm mơ. Trong giấc mơ tôi thấy tôi đang nằm trên bàn khám bệnh của một bệnh viện nào đó. Có một cô y tá bước vào phòng và hỏi liệu cô có thể trích một ít máu từ người tôi không. Rồi cô ấy cầm tay tôi lên, dùng kim tiêm chích vào ngón tay giữa của tôi để rút ít máu. Tôi thấy điều đó thật lạ lùng. Nhưng bạn biết giấc mơ thì như thế nào rồi đó. Có nhiều thứ bạn chỉ biết khi bạn ở trong mơ mà thôi. Trong giấc mơ này, tôi chỉ biết chắc chắn một điều rằng mỗi một ngón tay của tôi đều sẽ bị lấy đi một ít máu. Điều này nói cho tôi biết vì lúc còn ở trường Kinh Thánh, tôi được dạy rằng bàn tay được dùng để nhắc nhở cho bạn nhớ về năm công tác trong hội thánh. Ngón cái chỉ về sứ đồ, ngón trỏ chỉ về nhà tiên tri, ngón giữa nói về nhà truyền giáo, ngón áp út chỉ về mục sư và ngón út nói về giáo sư. Hết thảy đều làm việc cùng với mục sư. Cho nên tôi hiểu hành động của cô y tá nói với tôi điều gì. Tôi biết rằng suốt đời tôi, ít nhất ở một vài thời điểm nào đó của cuộc đời, tôi sẽ hoạt động ở mọi công tác kể trên ở hội thánh. Dĩ nhiên tôi là mục sư và là một giáo sư, nhưng tôi cũng biết tôi sẽ đem lời tiên tri đến cho hội thánh liên quan đến vương quốc và tài chính. Đây là điều Chúa Giê-xu gọi tôi lúc tôi đi Albany. Giấc mơ cho thấy hình ảnh cô y tá đang lấy máu ở ngón tay giữa của tôi. Điều đó nói lên rằng tôi được sai đi với tư cách là giáo sĩ đến với quốc gia Albany để trao giảng tin tức tốt lành của phúc âm. Bây giờ tôi chỉ mới bắt đầu kích hoạt và bước vào phần chức vụ của sứ đồ trong cuộc đời tôi mà thôi. Dù sao đi nữa, trong giấc mơ ấy, sau khi cô y tá lấy máu ở ngón tay giữa của Tôi thấy cô ấy chắp hai tay của mình vào với nhau như một đứa bé chắp tay cầu nguyện vậy. Và cô ấy nhìn tôi, miệng thì cầu nguyện. Cô ấy không cầu nguyện lớn tiếng. Cô ấy chỉ mấp máy cầu nguyện như thế bạn cầu nguyện ở nơi không được phép nói chuyện vậy. Từ giấc mơ đó, tôi hiểu. Tôi được sai đi làm nhà truyền giáo tại quốc gia Albany và tôi nên cầu nguyện cho chuyến đi này. Tôi mơ nhiều giấc mơ và nhiều đến mức không thể kể hết ra ở đây được. Nhưng giấc mơ là tiếng phán của Đức Thánh Linh. Bây giờ tôi gặp nhiều người dường như đêm nào cũng mơ, nhưng mọi thứ lại quá thuộc linh. Dĩ nhiên tôi tin bạn phải có sự phân biệt các giấc mơ, và có một số người hăm hở lắm khi được xem là mình thuộc linh khi họ cho phép những giấc mơ đó trở thành sự kiêu ngạo thuộc linh và nhìn thấy nhiều thứ không đến từ Chúa. Tuy nhiên tôi không thường xuyên nằm mơ. Năm nào trôi qua tôi cũng mơ được từ khoảng 4 đến 12 giấc mơ mà tôi biết chúng đến từ Chúa và chúng đang nói đến điều gì đó quan trọng dành cho tôi. Dĩ nhiên con số này có thể thay đổi nhiều hơn hoặc ít hơn theo từng năm. Tôi không nghĩ chuyện mơ nhiều hay mơ ít là quan trọng, nhưng quan trọng là bạn học được điều gì từ những giấc mơ ấy. Có một giấc mơ đổi đời tôi theo đúng nghĩa đen. Đó là khi Chúa nói với tôi rằng tôi phải rời khỏi công ty tài chính mà tôi đã làm việc trong vòng 8 năm để mở công ty riêng nhằm giúp mọi người hết nợ. Đó chắc chắn là giấc mơ quan trọng. Rồi cũng có cả những giấc mơ nhằm cảnh báo. Tôi còn nhớ có một giấc mơ nhằm cảnh báo thực sự rất kỳ lạ ở đây. Giấc mơ đó xảy ra vào thời điểm tài chính của một vụ bị ít đi và tôi đang chịu áp lực về tài chính. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang nằm trên giường ngủ rồi chợt thiếp đi. Cửa phòng ngủ mở ra, tôi nghe có một tiếng ồn trong giấc mơ nên tôi mở mắt nhìn thoáng về hướng cánh cửa. Tôi thấy có một con quỷ nhỏ, cao khoảng 3 đến 4 feet, đang kéo một cái túi đầy tiền ở đằng sau nó. Cái túi trông như cái túi của ông già Noel. Cái túi bị kéo lê lết sau con quỷ và nó là một cái túi rất nặng, nên cái túi mới bị kéo lê lết trên sàn nhà như vậy. Nó không đi ra khỏi ngôi nhà, nhưng tôi có thể nghe thấy nó rẽ vào góc nhà và đi thẳng lên tầng 3. Lúc tỉnh dậy, tôi suy nghĩ hoài về giấc mơ đó. Rồi tôi nhận ra rằng Chúa đang chỉ cho tôi biết rằng tài chính đang bị lấy cắp hoặc thất thoát. Thú vị là trong giấc mơ tôi biết được lượng tiền trong túi đó. Tôi nhớ tôi đã thấy nó xấp xỉ khoảng 25.000 đô la. Tôi cũng cảm thấy trong giấc mơ đó con quỷ không rời khỏi ngôi nhà, mà đơn giản là nó cầm tiền đem lên trên lầu cho một người hoặc nhiều người đang ăn trộm, hoặc cho phép tiền bạc bị dùng sai mục đích là một phần của ngôi nhà. Và bởi vì là ngôi nhà nên tôi biết nó đang nói về một vụ. Chà, điều đầu tiên tôi làm ngay ngày hôm sau là gọi cho một vị trưởng lão và yêu cầu ông kiểm tra sổ sách trong phòng tài chính. Khi tiến hành kiểm tra, chúng tôi phát hiện có nhiều khoản chi không cần thiết và chúng được kiểm tra lại. Lúc cộng những khoản chi tiêu không cần thiết hàng tháng, chúng tôi cộng được khoảng 25.000 đô la. Chúng tôi cũng xác định là không có ai lấy cắp cả, mà là có sự phớt lờ, số tiền đó đã bị lãng phí hoặc có nhiều khoản phải cắt giảm để chúng tôi có thể để dành lúc cần. Chúng tôi cần số tiền đó trong thời kỳ đó vì có nhiều thứ cần phải thắt chặt hết mức có thể. Những giấc mơ cũng có thể được Chúa dùng để đem lại chiến lược cho bạn. Năm 2018, tôi có một giấc mơ rất đơn giản với tất cả những từ ngữ tôi có thể nghe được là hãy tập trung những con tàu lại. Tôi viết câu đó xuống nhưng không thể hiểu được ý nghĩa. Tôi liên tục hỏi Chúa về câu nói đó và tôi cũng không kể với bất kỳ ai ngoại trừ Brenda. Vào buổi nhóm quý ông đầu tháng 1, lúc tôi đang lên nhiệm vụ cho một năm mới, một trong số những nhiệm vụ đó là lên kế hoạch cho nhóm nhỏ khắp nơi trong nước mà tôi đã từng nghĩ đến khoảng vài năm trước đây. Nhưng tôi cảm giác đây là năm để thực hiện điều đó. Sau khi kết thúc buổi nhóm, một trong số các quý ông bước về phía tôi và nói đại loại là anh ta cảm thấy ngu ngốc khi phải nói điều này với tôi. Và anh ta đã nói rằng Chúa phán mục sư giống như nàng Helen thành Troy. Tôi không biết anh ta đang nói gì điều gì. Vì thế anh ta bắt đầu giải thích cho tôi ý anh ta muốn nói. Tôi nói anh ta gửi email riêng cho tôi, lặp lại những gì anh ta đã nói. Và sau đây là email anh ta viết cho tôi. Vua Sparta là Menelaus đã hạ lệnh cho 1.000 con tàu xuất chinh để giải cứu vợ ông là Helen từ con ngựa cổ thành Troy. khuôn mặt hạ thủy hàng ngàn con tàu là câu nói nổi tiếng chỉ về nàng Helen thành Troy. Thứ tư ngày 30 tháng 1 năm 2019, đương lúc mục sư nói chuyện tại buổi nhóm quý ông tại Abes, vua phán ông giống như Helen thành Troy, một vị vua cho hạ thủy 1.000 con tàu để giải cứu người bị hư mất đức tin, mất gia đình và mất tài chính. Phụng sự Chúa, Aaron. Rồi ngày hôm sau, anh ta gửi cho tôi một bức thư khác. Kính thưa mục sư, tôi muốn đưa ra khung cảnh quân đội tiến về Helen thành Troy. Đối với hầu hết mọi người, đây là câu chuyện kể về một vị vua, người ra lệnh hạ thủy 1.000 con tàu để giải cứu người vợ bị con ngựa gỗ thành Troy bắt cóc. Nhưng đối với một người có tư duy quân đội thì đây là sự triển khai quân sự được gọi với cái tên chiến dịch Helen thành Troy. Mỗi chiến dịch quân sự đều được đặt cho một cái tên liên quan đến chính hoạt động quân sự đó. Ví dụ, chiến dịch quân sự đội đặc nhiệm SEAL, một đội gồm 6 người lính thiện chiến đột kích căn cứ Osama Bin Laden thì được gọi là chiến dịch Neptune Spear. Neptune Spear theo tên cây đinh ba xuất hiện trên phù hiệu chiến tranh đặc biệt. Tôi từng triển khai nhiều chiến dịch với những sứ mệnh được gọi bằng nhiều cái tên đầy màu sắc, chẳng hạn như Operation Forward, Mike, Elvis, Marshall và Santa Claus. Những chiến dịch quân sự ở trên sở dĩ được đặt cho những cái tên như vậy là để dễ nhận biết hoặc để làm rõ ràng kiểu chiến dịch tác chiến cụ thể là gì, kèm theo cái tên người đứng đầu chiến dịch hoặc chịu trách nhiệm triển khai chiến dịch nữa. Nên khi Chúa bảo mục sư giống Helen thành Troy, thì với tư duy quân sự, tôi sẽ hiểu là mục sư Gary sẽ phát động chiến dịch Helen thành Troy với sứ mệnh triển khai 1.000 tàu đi giải cứu những người hư mất, những người mất đức tin, mất gia đình và mất cả tiền bạc. Hơn thế nữa, khi nghe đến sự triển khai 1.000 con tàu, tôi còn nghĩ đến những chiến binh, đội ngũ hỗ trợ, được huấn luyện đào tạo, những khâu hậu cần, tiến trình quản trị để triển khai với từng con tàu một. Không ai khác có khả năng quy động lực lượng và triển khai kế hoạch với đội quân này cho Vương quốc Đức Chúa Trời ngoài mục sư cả. Mục sư đã dành nhiều năm để huấn luyện chúng tôi cho khoảnh khắc này. Gia đình tôi và tôi dám chắc toàn bộ thân thể đấng Christ đều phấn khích khi tham gia vào kế hoạch này. Bằng tất cả sự phục vụ Chúa, Aaron. Aaron thuộc biệt đội hải quân SEAL. Anh đã tham gia 9 chiến dịch quân sự trong 21 năm phục vụ trong quân đội. Anh là một câu chuyện lẫy lừng về sự biến đổi ngoạn mục bởi quyền năng của thập tự giá. Anh không biết gì về những điều Chúa phán với tôi trong giấc mơ cả, kể cả chuyện những con tàu. Những lời nói tri thức của anh đã xác chứng lại những gì tôi nghe được từ Chúa là chính xác, và nó giúp tôi bước đi trên con đường Chúa đã dành sẵn cho tôi. Mục tiêu của chúng tôi là dấy lên 1.000 nhóm nhỏ khắp quốc gia để chia sẻ về tin tức tốt lành của Vương quốc. Nếu bạn cũng muốn trở thành một phần của quân đội này, thì hãy liên hệ với tôi qua địa chỉ website garykc.com. Tôi nghĩ bạn hiểu được trọng ý này. Giấc mơ là một trong những cách thức quyền năng Chúa dùng để phán giới dân sự Ngài, giúp đỡ họ tìm được hướng đi, chiến lược, sự cảnh báo lẫn sự yên ủi. Trước khi kết thúc chương này, tôi muốn thêm vào một phương thức khác mà Chúa dùng để mang chiến lược trực tiếp ra cho chúng ta, và nó được gọi là ân tứ tiên tri. Aaron đã nhận lãnh được thứ gọi là lời nói tri thức liên quan đến kế hoạch triển khai ý tưởng mới. Lời nói tri thức đơn giản như những gì nó nói, đó là lời của tri thức. Đây là loại tri thức được Thánh Linh ban cho bạn, là điều gì đó bạn không tài nào tự mình biết được. Lời nói tri thức được liệt kê là một trong 9 ân tứ Thánh Linh trong Cô-rinh-tô nhất chương 12. Bây giờ, tôi không có ý định dạy nhiều về các ân tứ thuộc linh trong sách này, nhưng tôi muốn đề cập đến một trong số các ân tứ, đó là lời nói tiên tri. Vì có nhiều người đã làm xáo trộn cuộc sống của họ do hiểu sai về ân tứ này, mà tôi nghĩ tôi nên đề cập đến. Khi nhiều người nghĩ về lời tiên tri là họ nghĩ ngay đến một nhà tiên tri nào đó sẽ gọi họ ra và chỉ tay vào mặt họ và nói điều gì đó tựa thế này: anh là người sẽ đến Phi Châu, hoặc anh được kêu gọi để làm mục sư. Cả hai kiểu này có thể nói lên cách chính xác cho một lời tiên tri thật sự, nhưng cũng có thể cả hai điều này đều sai. Nó tùy thuộc vào cách bạn hiểu chúng. Nếu những câu nói này được hiểu như là đang định hướng đi, thì cả hai đều sai. Nhưng nếu chúng được hiểu là sự xác chứng, thì cả hai có thể đúng. Phaolô giải thích mục đích của lời tiên tri. Còn người nói tiên tri thì nói với con người để xây dựng, khích lệ và an ủi. Cô-rinh-tô nhất, chương 14 câu 3. Bạn thấy rồi đấy, không có từ nào ở câu kinh thánh trên ngầm chỉ bạn nên tìm kiếm hướng đi thông qua lời nói tiên tri. Tuy nhiên đó lại là cách mà hầu hết mọi người nhìn vào lời nói tiên tri, đó là đem lại sự dẫn dắt. Nhưng theo Phaolô, lời nói tiên tri chỉ để xác nhận hướng đi, chứ không phải để đưa ra hướng đi. Bạn thấy đấy, một khi bạn được tái sanh, Đức Thánh Linh bên trong bạn là Đấng sẽ chỉ cho bạn biết bạn phải làm gì. Bạn không cần một người nam hay một người nữ nào nói cho bạn biết bạn được kêu gọi để làm điều gì đó cho Chúa Giê-xu. Nhưng lời tiên tri có thể xác chứng cho điều gì đó bạn đã biết rồi. Cụ thể, trong ví dụ tôi nói, bạn được gọi để đến Phi Châu. Tôi nói đây có thể là một ví dụ thực tế về lời nói tiên tri nếu Đức Thánh Linh vốn đã phán với bạn điều đó và bây giờ Ngài đang xác nhận lại với bạn thông qua lời nói tiên tri đó. Nhưng nếu việc đi đến Phi Châu chưa từng có trong tâm trí bạn và đó là lần đầu bạn nghe điều đó, thì lời nói này sẽ không phải là một ví dụ thực tế về lời nói tiên tri trong hội thánh Tân Ước đâu. Thật quá đổi điên trồ khi nghe nhiều người nói chuyện. Có nhiều cơ đốc nhân đến với tôi và nói rằng Chúa phán với tôi lúc tôi đang nhóm rằng tôi được định để giàu có. Chà, phải, bạn không cần ai đó nói với bạn câu nói rằng bạn nên được giàu có, vì Kinh Thánh đã nói cho chúng ta biết điều đó rồi. Tôi thấy nhiều cơ đốc nhân cứ đi loanh quanh rồi hỏi người ta có lời nói nào dành cho họ không. Bạn không cần ai đó đến và phán với bạn lời nào cả. Đức Thánh Linh trong bạn sẽ phán với bạn, và phải rồi, Đức Chúa Trời có thể ban lời nói xác chứng đến để khích lệ bạn, chứ không phải để dẫn dắt bạn. Có một ví dụ vô cùng kịch tính về điều đã xảy ra cho chính cuộc đời tôi lúc tôi hẹn hò với Renda. Tôi đi ra mắt gia đình cô ấy tại Georgia để xin hỏi cưới cô ấy. Khi ở đó, tôi cùng cô ấy đi thăm hội thánh nhà của cô ấy. Lúc đó tôi vừa mới nhận được công việc trong ngành dịch vụ tài chính mà tôi vô cùng vất vả với nó. Tôi được kêu gọi trao giảng năm tôi 19 và cũng đã tốt nghiệp đại học khoa cựu ước. Tuy nhiên tôi cảm thấy mình được thúc giục để nhận công việc tài chính này. Tôi bối rối không biết phải làm gì khi đó. Rồi sau khi kết thúc buổi thờ phượng sáng Chủ nhật tại hội thánh nhà của cô ấy, có một người phụ nữ tôi không quen biết nhưng Renda nhất định biết, bước về phía tôi và nói bà ấy có lời dành cho tôi. Bà nói, cậu đang suy nghĩ về công việc cậu được nhận. Công việc này có 10 khía cạnh sau đây. Rồi bà ấy liệt kê từng thứ tôi sẽ làm ở công việc này một cách hoàn hảo. Rồi bà nói tiếp, cậu hãy nhận công việc này và Chúa ở cùng cậu trong công việc này. Trong trường hợp này, tôi vốn đã cảm thấy mình nên nhận công việc này, nhưng tôi bối rối vì không hiểu sao tôi lại có cảm giác đó. Thì lời nói tiên tri của bà ấy mang lại sự nhẹ nhàng và khích lệ cho tôi, cũng như xác chứng cho định hướng của tôi. Một lần nữa, Đức Thánh Linh trong bạn sẽ dẫn dắt bạn, và Ngài là Đấng cố vấn của bạn.